thì chắc chắn có Phật. Đó là cái quan điểm trong đạo Phật như vậy. Bởi vì không tình thì sẽ có hiểu biết, có khổ đau và có sung sướng. Dựa trên cái sự hiểu biết phải trái, đúng sai và dựa trên cái cảm giác khổ đau sung sướng đó mà chắc chắn sẽ có Phật. Bởi vì cái sự hiểu biết, cái tính chất của hữu tình, của tâm thức ấy, nó sẽ không bao giờ an được, không bao giờ nó chịu chấm dứt nếu một ngày nào mà nó vẫn còn khổ đau. Cho nên nó cứ phải hoạt động, cứ phải hoạt động cho bao giờ mà hết cái khổ đau đó. Thì hết cái khổ đau như vậy đó, tức là đến cái trạng thái của Phật. Cho nên Phật từ cái chỗ đó mà ra. Nên một khi đã có cái đó thì chắc chắn có Phật. Vì vậy cho nên thế giới hữu tình vô lượng thì sẽ có vô lượng Phật. Vô lượng Phật như vậy thì chúng ta có thể thấy là do đó cho nên trong đạo Phật thường nói là thập phương thế giới, tức là thế giới trong mười phương. Khi mà nói theo như trong kinh điển của đạo Phật thì thông thường mình là thuộc cái thế giới này, có Phật Thích Ca. Thành ra đây cũng như là một cái trung tâm. Đối với mình đây là chỗ giữa. Thì phương Đông, tức là phương Đông của thế giới này, phương Tây là phương Tây của thế giới này, Nam Bắc cũng như vậy. Thế nên thông thường thì chạy theo cái quy luật, theo đạo Phật, cái quy luật vận hành, vận chuyển đó, thì bao giờ nó cũng đi theo từ phương Đông sang phương Tây. Như là mình thấy cái hướng là mặt trời và cái chiều kim đồng hồ. Thì vậy cho nên bao giờ một vị Phật ngồi mình vào chùa đó, thì bất kể cái phương hướng ở bên ngoài, mình cứ đặt tượng Phật ở đâu thì Phật đó là trung tâm. Thì bao giờ cái bên trái của vị Phật đó nó cũng thuộc về phương Đông, ở bên phải của vị Phật nó thuộc về phương Tây, và đằng trước vị Phật nó là phương Nam, đằng sau vị Phật nó là phương Bắc. Thì lấy Phật là trung tâm, lấy Phật là trung tâm để xác định phương hướng. Bởi vì phương hướng thực ra thì nó chỉ do nhân duyên là tạo thành thôi. Cũng như mình ngồi, tôi ngồi hướng về đây thì bên đây là bên trái của tôi. Nếu tôi quay lưng trở lại theo giống quý vị ấy, thì bên đây là bên phải của tôi. Thế ra phương hướng vậy nó chỉ tùy thuộc vào cái nhân duyên mà nó hiển hiện ra. Thì bây giờ trong đạo Phật lấy Pháp làm chính, lấy Đức Phật là chính. Cho nên hễ Đức Phật ở chỗ nào thì chỗ đó là trung tâm. Và nó cứ tuần tự, bên trái Phật là Đông và Phật là Tây. Thì chúng ta biết là Phật mà chúng ta rất quen thuộc, Phật A Di Đà đó, ở bên phương Tây. Và cái vị Phật thứ nhì mà chúng ta có thể gọi là nghe nói đến là Phật Dược Sư ấy, thì là bên phương Đông. Cho nên đôi khi chúng ta vào trong một ngôi chùa, chúng ta thấy có ba vị Phật, nhất là chùa bên Tàu. Đôi khi có nhiều chùa Việt Nam mình cũng có thờ đấy. Ba vị Phật như vậy thì vị Phật ở giữa bao giờ cũng là Phật Thích Ca. Phật bên tay trái của Phật Thích Ca nó bao giờ cũng là Phật Dược Sư. Ở bên tay phải của Phật Thích Ca nó bao giờ cũng là Phật A Di Đà. Chúng ta còn khi bước vào chùa thì chùa Việt Nam cũng khác chùa Tàu. Chùa Việt Nam chúng ta thì thông thường không có điện thờ Phật Di Lặc. Đôi khi chúng ta có thể để cái tượng của ngài theo cái hóa thân gọi là Bố Đại Hòa Thượng, tức là vì một vị hòa thượng mà có cái bụng thật to, mà cười tươi rất tươi. Cái đó là một hóa thân của Phật Di Lặc. Gọi người ta thường gọi ngài là Bố Đại, tại đi đâu cũng mang một cái bị thật lớn, bị là bố, đại là lớn, đại là cái đại. Thì Bố Đại Hòa Thượng thì thông thường người ta nói nó là một vị hòa thượng xuất hiện vào như khoảng thời nhà Tống, khoảng thế kỷ thứ 13 thì bên Tàu. Rồi cái vị nó có nhiều cái hành tung rất lạ lùng, bí ẩn khó lường, không có nơi trụ, Và sau này để lại những cái bài kệ, và người ta theo đó người ta đoán đó là hóa thân Phật Di Lặc. Sau này thì cái pho tượng đó nó trở thành là lưu thông phổ biến cái hình tướng đó, và tự nhiên người ta làm tượng Phật Di Lặc thì người ta làm theo cái hình tướng đó. Thì bên Việt Nam mình không có một cái điện thờ Phật Di Lặc riêng, nhưng mà bên Tàu khi mà chúng ta vào cái cửa chùa đó, thì cái cửa chùa đó nó gọi là cái điện. Điện đó nó thường thường kêu là điện Tứ Thiên Vương. Trong đó có thờ bốn vị trời ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Và ở hai bên hai vị, mỗi bên hai vị, ở giữa bao giờ cũng là cái bàn thờ của Ngài Di Lặc. Thành ra đôi khi còn gọi đó là Di Lặc Điện. Di Lặc Điện tức là cái cổng ở chùa. Thì vào chùa thì trước tiên là chúng ta thấy hình ảnh trong tương lai. Và bước vào sau lưng tượng Ngài Di Lặc thì sẽ có tượng Hộ Pháp. Hộ Pháp đâu lưng lại với lại Ngài Di Lặc, nhìn vào phía trong chánh điện để mà canh chừng, để mà bảo hộ cho Phật Pháp. Thành ra chúng ta bước vào cửa chùa thì chúng ta được một sự đón tiếp rất là thân mật, gần gũi và tươi tỉnh. Đó là của Phật tương lai là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là vị Phật trong tương lai. Thì bởi vì cái Phật chủng, cái thành quả Phật luôn luôn có, không bao giờ chấm dứt. Khi nào mà còn có các loài hữu tình, khi nào mà còn có tâm thức, khi nào còn có khổ đau, khi nào còn có tình cảm, thì chắc chắn còn có Phật. Vì vậy nên trong tương lai sẽ có Phật. Điều nữa rằng là do cái tâm đại từ bi của các vị Phật đó, cho nên không bao giờ các vị Phật đó chịu để cho cái Phật chủng đó, nó đứt đoạn. Tức là Phật Thích Ca ra đời là cũng vì thành Phật, là cũng vì muốn độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà không thể nào theo cái nguyên lý của con người mà Ngài có thể có mặt mãi được. Cho nên nó phải có những vị Phật trong tương lai, và Ngài phải dạy ra những cái pháp để cho các cái những đệ tử của mình á tiếp tục cái dòng dõi, cái mầm mống các bộ độ sinh đó. Thì vậy cho nên Phật không có dứt đoạn, và luôn luôn mỗi vị Phật thì thông thường thường nói trước cái vị Phật kế tiếp mình ở trong tương lai. Thì Phật Thích Ca trong kinh đã xác định là cái vị Phật trong tương lai đó là Phật Di Lặc. Nhưng mà trong cái hiện tại bây giờ thì trong kinh thì nói là chờ đến lúc mà Phật Di Lặc ra đời để thành Phật đó, thì một vị Bồ Tát xuất hiện rất nhiều lần trong cái cuộc sống. Nhưng khi nào mà vị đó xuất hiện dưới một cái hình tướng Phật, với một cái danh nghĩa Phật, thì đó là một cái giai đoạn mà cuối cùng của một cái sự nghiệp. Sự nghiệp đó là sự nghiệp của Bồ Tát nhiếp độ chúng sinh. Thì cái giai đoạn cuối cùng mà Bồ Tát Di Lặc ra đời để thành Phật đó, thì tính ở trong theo trong kinh thì nó còn đến 56.000 tỷ năm nữa. Thành ra rất là lâu xa. Trong cái khoảng giai đoạn đó có thể Bồ Tát Di Lặc vẫn xuất hiện, nhưng vẫn có thể xuất hiện dưới hình tướng một vị hòa thượng bụng to như vậy, dưới hình tướng của một cái vị cư sĩ, dưới hình tướng của một vị pháp sư bình thường. Nhưng mà bao giờ thành Phật đó, thì cái khoảng thời gian đó, trong kinh nói nó là như vậy. Thì các Phật ra đời tiếp tục cái công trình độ chúng sinh. Chúng sinh không cùng tận, thế giới không cùng tận, cái nguyện độ chúng sinh cũng không cùng tận, và chư Phật cũng vô lượng không cùng tận, tiếp nối như vậy. Và con mình có thể nói là hết cái đợt chúng sinh này được độ thì đến cái đợt chúng sinh sau, đời chúng sinh sau lại phải có một vị Phật khác để độ. Tất cả những vị đệ tử của Phật Thích Ca như chúng ta đây đã thoát qua khỏi cái thời gian mà quan trọng nhất để được độ, chúng ta còn sót lại. Chúng ta còn sót lại là đệ tử Phật Thích Ca, nhưng còn sót lại trong luân hồi thì đều được giao phó Phật Thích Ca, giao phó cho Phật Di Lặc độ tiếp. Thế cho nên trong kinh nói là hầu hết đa số mà đệ tử của Phật Di Lặc mà được độ vào cái lúc Ngài thành Phật đó, đều là đệ tử của Phật Thích Ca mà chưa có được độ. Vì vậy nên thực sự chúng ta ở trong một cái giai đoạn mình là mình nói theo đúng thầy, mà thầy gốc của mình là Phật Thích Ca, nhưng mà mình chuẩn bị có một thầy chính là Phật Di Lặc. Vì vậy nên mình đừng có ngạc nhiên nếu mà trong chùa có thờ Di Lặc Bồ Tát. Thì đó là cái lý lẽ là rằng là mình nghĩ đến cái tương lai của mình và mình mong gặp gỡ được Phật ở trong tương lai để mà được cứu độ. Còn trong hiện tại này đây thì Phật Thích Ca đã coi như nhập diệt. Cái còn lại là còn là cái ảnh hưởng của Ngài, còn là cái pháp của Ngài, và còn là cái một cái gọi như dấu và một cái biểu tượng mà nó rất rõ rệt cái sự có mặt của Ngài, đó là qua chư tăng. Hình tướng, hình dáng, cái pháp mà các vị thầy xuất gia mang trên người mình, nó nhắc nhở người ta đến cái sự có mặt của Phật Thích Ca đang còn có, đang còn còn. Nhưng mà ngay trong cái lúc bây giờ, ngay trong lúc này thì trong pháp của Phật Thích Ca nhắc nhở đến nhiều vị Phật khác. Trong số đó có hai vị Phật mà rất là thân cận gần gũi chúng ta, đó là Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Đặc biệt là Phật Di Đà. Thì hai vị Phật này thì Phật Dược Sư là có cái công năng, tất cả vị Phật đều có cái mục tiêu và có cái công năng, cái năng lực là cứu độ chúng sinh. Nhưng mà Phật Dược Sư thì có thể nói là cứu độ chúng ta trên phương diện chữa bệnh. Chúng ta nghe cái danh từ, danh hiệu Dược Sư cũng đủ biết. Nhưng mà cái chữa bệnh ở đây mà khi mà nhìn kỹ ở trong cái pháp của Phật đó, cái bệnh của mình hay là cái bệnh tham sân si. Thế cho nên khi nói chữa bệnh đó, thì không phải chỉ có chữa những cái bệnh như mù lòa, câm điếc, tật nguyền, mà còn chính yếu là chữa cái bệnh tà kiến lệch lạc. Thế cho nên thực sự ra là mình mà nghĩ đến Phật Dược Sư ấy, thì không phải mình chỉ cầu hết cái bệnh của thân thể mình, mà thực sự ra nó còn có cái tác dụng, còn có cái công năng đó, là làm cho mình nhập đạo nữa. Nhưng Phật A Di Đà đó thì có một điểm rất đặc biệt. Thì trước tiên mình nói qua Phật Di Lặc. Dĩ nhiên Phật Di Lặc là cái người, mình là cái con người trong cái cõi này hiện giờ. Dù có thể theo đạo Phật, có thể kiếp trước mình ở trên một cái cõi khác, ở nơi một cái thế giới khác mà đến đây, nhưng mà hiện giờ đó mình là một cái con người ở cái cõi này. Và ở cái cõi này thì có một cái con người, tức là cũng sinh ra ra đời và mang cái nhãn hiệu con người giống như mình, là Phật Thích Ca thành Phật. Và trong cái cõi này nó sẽ còn có Phật nữa, đó là Phật Di Lặc. Nhưng mà người Phật Di Lặc còn rất lâu xa. Và chúng ta có thể có dịp thì mình sẽ nói thêm ít nhiều về Phật Di Lặc này. Nhưng mà còn rất lâu xa mình mới có thể gọi là gặp gỡ Phật Di Lặc dưới cái danh nghĩa là Phật. Nhưng còn hiện giờ đây á, trong những kiếp tới này của mình đây á, thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ở phương Tây. Phật A Di Đà có một cái công năng cũng như là một cái tâm nguyện hoạt động đối với chúng sinh ở cái cõi này, mà trên cái phương diện rất đặc biệt, không có hiện thân thuyết pháp, bởi vì cái nhiệm vụ đó nó đã có Phật Thích Ca làm rồi. Bây giờ đó, Phật Di Đà đó là chỉ có giúp cho mình ở cái chỗ nào. Phật Di Đà giúp cho con người ta ở cái chỗ là ngay cái lúc người ta lâm chung mất đi. Bởi vì cái lúc đó nó rất nguy hiểm, dù mình có Phật Dược Sư, dù mình có Phật Di Lặc, nhưng Phật Di Lặc là hứa hẹn độ mình ở trong một cái khoảng thời gian tương lai rất xa. Phật Dược Sư thì không có một cái hứa hẹn chắc chắn với mình, mạnh mẽ với mình như là Phật Di Đà là độ mình ngay vào cái lúc lâm chung. Tuy trong kinh nói là mình có thể cầu vãng sinh về đông phương thế giới của Phật Dược Sư, nhưng mà hầu như cái mình có thể coi là cái nhiệm vụ độ chúng sinh vào cái lúc tử ấy, mà đó là một cái tâm nguyện chính thức, đó là thực sự nó là của Phật A Di Đà. Thế cho nên chính vì vậy chúng ta quen thuộc với những vị Phật, lý do nó là như vậy. Ngoài ra Đức Phật còn nói rất nhiều Phật và Bồ Tát khác, nhưng mà sở dĩ mà chúng ta thấy chúng ta gặp gỡ quen thuộc ở trong chùa là lý do như vậy. Con người của mình có một cái tín ngưỡng, mình có một cái lòng tin, thì cái gốc của lòng tin đó là Phật Thích Ca đem lại cho mình cái lòng tin đó. Cái lòng tin đó, mình có cái lòng tin đó để mình được hưởng cái pháp cứu độ đó, thì trong tương lai lâu dài mình sẽ có Phật Di Lặc. Và trong cái đời sống này của mình, dù có lòng tin, dù là Phật tử, mình vẫn phải chịu tất cả những cái khổ đau, thì mình có Phật Dược Sư. Và ngoài ra ai cũng biết mình có Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Nhưng mà cái gì thì nói, con người ta vẫn sợ nhất là vào cái lúc chết. Bởi vì cái ý nghĩa của sự chết nó là một cái mất mát mà cái trí của mình nó không hiểu rõ được. Một cái gì mà mình không hiểu rõ thì bao giờ mình cũng hoang mang và sợ hãi hết. Mình gặp người lạ, mình chưa có biết rõ người đó là gì hết. Người đó có thể tốt, mình vẫn nghi ngờ, mình vẫn không biết rõ. Mình bị lạc vào một cái nơi lạ, hoàn toàn lạ, mình cảm thấy sợ. Mình đi trên đường, tuyết nó rơi, nó lấp hết đi, mình không biết đường đi nữa, mình cũng cảm thấy sợ. Mình biết mình đi về đâu, mình cảm thấy hãi hùng. Thành ra cái sự chết nó mang lại cái ý nghĩa sợ hãi ở chỗ đó. Có nhiều người nói tôi không sợ chết, đó là mình không có hiểu cái ý nghĩa của sự chết. Bởi vì lúc đó mà mình nghĩ đến những cái ý nghĩa và giá trị này nọ của sự sống. Ví dụ một cái người binh sĩ ra trận hy sinh vì tổ quốc, mình nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến gia đình rồi gì đó, mình có thể gan dạ không sợ chết. Cái không sợ chết đó nó không phải là cái nghĩa sợ chết ở đây. Nghĩa sợ chết mà vào cái lúc mình tử rồi là chết thì đi về đâu. Những người mà người ta cảm thấy người ta không sợ chết là bởi vì người ta nghĩ là người ta có thể mang lại một ý nghĩa nào đó cho sự sống. Còn cái sự chết thực sự nó mất hết tất cả những ý nghĩa đó và không biết mình đi vào đâu. Trong đạo Phật thường nói là tiền lộ là cái con đường đằng trước mình mang mang, tức là nó mênh mông hoang mang, tiền lộ mang mang, bất chi hà vãng, chẳng biết mình về đâu hết. Cái đó, và đồng thời mình cũng không biết rõ là mình là cái gì vào lúc đó, và mình cũng không biết rõ là mình có hay không có vào lúc đó. Thành ra đó là cái sợ hãi của con người vào lúc chết. Vì thế cho nên đó là một cái điều mà nếu mà những ai mà có cái tâm từ bi, nếu như ai mà có cái tâm thương mình, những ai mà thực sự thương mình với tất cả cái sự hiểu biết trong sáng, mạch lạc rõ ràng, thì cái người thương mình là cái người mà phải lo cho mình vào cái lúc mà mình lo sợ nhất, lo cho mình vào cái lúc mà mình thấy hoang mang nhất. Thế nên đã nói rằng là Phật tử bi coi chúng sinh như con, như la hổ lang, thì chư Phật phải biết cái sự sợ hãi và cái sự lo âu của chúng sinh chứ. Đặc biệt là vào lúc nào chứ? Đặc biệt đó là vào lúc chết. Cái điều nữa đó là cái người mà thương mình là cái người mà phải biết đến những cái nguy hiểm cho mình, phải biết đến những cái an toàn cho mình. Chứ một người thương mình mà không biết cái nguy hiểm, cái an toàn, thì cái đó chỉ đôi khi nó hại mình thôi. Như thí dụ mà cái người tớ mà nó thương người chủ, mà con ruồi nó đậu trên mặt người chủ, người tớ nó lấy đá nó đập trên ruồi, thì thằng chủ nó vỡ mặt. Thương nó phải biết, thương phải có trí khôn nữa, cái tình thương nó mới trở nên đúng nghĩa và nó mới trở nên có giá trị. Tình thương mà không có trí khôn thì tình thương nó vô giá trị, vô nghĩa và không nên thương, bởi vì có thể rất nguy hiểm. Cho nên muốn cho cái tình thương nó trở nên thiện thì nó phải có cái sự sáng suốt, nó phải có cái trí huệ, nó làm cho cái tình thương trở nên vẹn toàn, có ích lợi. Chính vì vậy mà chư Phật biết rõ cái lúc nào là cái lúc nguy hiểm nhất trong một hữu tình. Thực sự đó là lúc chết, không phải là sợ hãi nhất mà còn nguy hiểm, bởi vì lúc đó là lúc mà nghiệp lực nó kéo mình vào trong những cái thế giới của luân hồi, mà biết đâu mình có thể bị mất cái thân người trong đời sau. Biết đâu mình phải chịu rơi vào những cái cảnh giới rất khổ đau trong đời sau. Cho nên bắt buộc chư Phật có cái tâm từ bi đối với chúng sinh ấy, thì phải thấy rõ nhất đâu là cái lúc mà hoạt động để mà nghĩa là gọi là nó đúng với cái tâm nguyện của mình, và để hiện rõ lên được cái bản chất của mình là cứu độ chúng sinh. Thực sự đó là vào cái lúc thực. Chứ bây giờ chẳng hạn như chúng tôi đi thuyết pháp cho quý vị, an ủi quý vị, quý vị có một điều gì kể cả về vật chất tôi cũng giúp đỡ, tôi an ủi, tôi cứu giúp, tôi mang lại cho quý vị những cái đời sống vật chất trong đời này. Nhưng mà khi chết đi tôi bó tay và tôi bảo vậy là xong rồi, tôi chỉ làm những cái gì mà nó có thôi, và chết nó là không có nữa rồi. Lúc đó con người của mình khi chết mình cô đơn, mình chỉ còn một mình, tất cả cái gì mình cũng lo lấy hết. Mình đi về đâu, mình chạy, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình tiến đến đâu, mình ra sao, cái đó là phần của mình hết, không có ai xem vào được. Thì như vậy á, thì thực sự ra rằng là cái thương, cái lo nó không có đủ chút nào. Bởi vì tất cả những cái thương, cái lo của mình trong một con người đó, mình nhìn lại, nó phải có một cái lúc nào để mà mình xác định rằng là những cái mình thương, mình lo nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa hay tốt và mình nên làm. Nhưng mà cái lúc đó bao giờ nó cũng là cái lúc cuối cùng hết chứ. Nhưng mà cuối cùng là con người ta chết. Cho nên tất cả những cái lo, cái thương của mình đối với người khác, mình xây dựng cho người đó, giúp đỡ người đó, an ủi người đó, nâng đỡ người đó, chỉ chiều mến người đó, nhưng mà rốt cuộc người đó người ta chết. Thì tất cả những hành động mà mình thương, mình lo đó, nó có giá trị gì? Thành ra chính là ý nghĩa như vậy đó mà cái mà Đức Phật đi tìm kiếm, bỏ cung điện ngay vàng đi tìm kiếm một cái con đường thoát, là thoát cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà nói là chỉ cần một cái cảm giác êm đềm trong đời sống ấy, thì Phật bỏ ngay vàng cung điện để làm gì? Một khi bỏ đi như vậy, những người thân còn lại nó khóc lóc thương đau này nọ đủ thứ. Thành ra đi là khám phá, tìm ra một cái lý lẽ, một cái ý nghĩa mà chân thực, thực sự nó nó thoát được cái sống chết sinh tử như vậy. Thì chính ở cái chỗ đó nó mà thấy là đạo Phật không những có thể dạy cho mình những cái lý lẽ của sự sống, của sự thiện, của sự đối xử, nhưng mà đặc biệt cái cứu cánh của đạo Phật nó là thoát ly sinh tử khổ đau. Mà không phải là cứ chỉ dạy ra một cái pháp rồi mình phải tự mình lo liệu lấy, mà chư Phật có tất cả những sự giúp đỡ cho mình nữa, nó mới nói lên được cái ý nghĩa từ bi thôi. Chứ nếu không có cái ý nghĩa đó, chỉ có cái ý nghĩa dạy dỗ thì nó chỉ nói lên được cái ý nghĩa giáo sư thôi, thầy dạy thôi, nó không nói lên được cái ý nghĩa mà cha lành. Thành ra chính vì vậy mà cái từ bi của Phật nó mới có rất nhiều phương tiện. Thì Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, nhưng cái từ bi của Ngài không hết, không ngừng ở cái chỗ là Ngài dạy lại cho chúng ta cái pháp của Phật A Di Đà, là cái pháp của lúc lâm chung. Và lúc lâm chung như vậy là có thể nói nó chúng ta vừa sợ hãi và chúng ta vừa không biết mình đi về đâu, và tất cả những nơi mình đến đều có thể là những cái nơi đầu thai là một cách nguy hiểm. Thì lúc đó là ngay cái chỗ nguy hiểm đó là có Phật A Di Đà đứng ngay đó để cứu độ mình. Thành ra chính vì vậy mà cái pháp môn A Di Đà, kinh điển A Di Đà mới được nói lên, mới được nói ra. Thì như vậy thì mình mới thấy là Phật Thích Ca ra đời để cứu độ chúng sinh. Và Phật Thích Ca cứu độ bằng cách là nói pháp, khai mở cho chúng sinh và đưa lại cho chúng sinh rất nhiều cái con đường, nhiều cái đường hướng. Và Phật Thích Ca còn giới thiệu cho chúng sinh rất nhiều vị Phật khác để mà nương tựa. Vì không có Phật thì không có biết được Phật. Nếu không có Phật Thích Ca thì không có một thánh nào, không có một Bồ Tát nào có thể biết rõ về các vị Phật khác được. Cho nên Phật mới biết Phật mà mới giới thiệu cho chúng ta được. Cho nên Phật Thích Ca như vậy á, là cái lòng từ nó tỏa rộng đến không cùng tận. Và nhờ như vậy mà chúng ta mới gặp gỡ được những cái bi nguyện bao la của các Bồ Tát hay của các vị Phật khác nữa. Chính vì thế mà chúng ta thấy cái liên hệ giữa các vị Phật là nằm ở chỗ đó. Các Phật đồng một tâm niệm độ sinh, các Phật đồng một cái tâm nguyện đại bi như nhau, đồng một trí huệ như nhau. Và chẳng qua vì chúng sinh, cái sự hiện hữu như là cái hoạt động của chúng sinh nó rất phức tạp, muốn độ nó không có đơn giản. Cái nghĩa cứu độ trong đạo Phật là nó phải giúp đỡ muôn mặt, mọi mặt và bằng mọi cái cách thức, từ vật chất đến tinh thần đến tình cảm, đủ hết ạ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là có thể nói Phật Pháp trở nên phức tạp. Và các Bồ Tát, tức là những người hoạt động theo cái Pháp đó, mới mang rất nhiều hình tướng. Đến mức là mình phải hiểu là đến ngay cả tất cả những cái thần thánh của các tôn giáo khác cũng đều trở thành những hóa thân của Bồ Tát ấy. Bởi vì thật sự trong cái tâm nguyện của một Bồ Tát nó muốn độ sinh thì phải tùy theo cái khả năng của chúng sinh. Và như là cái giáo dục của trong một cái xã hội, mình muốn giáo dục được cái người dân trong đó thì mình phải chia ra nhiều cấp bậc. Không thể nào mình mang cái chỗ mà cao nhất là tiến sĩ ra mình dạy cho mọi người, dạy cho đứa con nít này mới chưa biết chữ được. Nó phải tùy theo cái khả năng nó mà đi. Thì đối với đứa con nít nó không cần biết tiến sĩ là gì hết á. Nó chỉ biết là cái cô giáo, cái thầy giáo trong lớp đó coi như là đệ nhất trí huệ đối với nó rồi. Và lúc bây giờ thì cái nền giáo dục đó sẵn sàng như vậy. Sẵn sàng cung ứng ra những cái vị cô giáo, thầy giáo cho những cái lớp tiểu học, lên những lớp trung học, lên đến đại học như vậy. Thì mình phải hiểu cái pháp ở trong đạo Phật đó, nó vô ngã. Và nó là cái pháp, nó là cái chân lý tự nhiên của tất cả muôn loài. Và nên cái pháp đó nó không có phe phái. Nên trong cái pháp của nó, các Bồ Tát mà đã thâm nhập vào pháp đó rồi, Phật ra đời là để khai mở, cứu độ người ta và cho người ta thâm nhập vào trong cái chân lý đó thôi. Thấy cái chân lý đó rồi thì mình trở nên tự tại với khổ đau, và mình sẽ phát cái tâm nguyện cứu độ lại các chúng sinh chưa được cứu độ. Và trong cái phát tâm nguyện như vậy, thế thì sau khi, ví dụ như là sau khi mà Phật Thích Ca, cái thời của Phật Thích Ca chấm dứt, người ta không còn nghe đến danh hiệu của Phật nữa, thì trong cái khoảng thời gian đó, nó cũng chưa có Phật Di Lặc ra đời. Tức là bao giờ Phật Di Lặc ra đời mà thành Phật, cái danh hiệu Phật nó mới trở lại cái con người. Trong cái khoảng thời gian mình nói 56.000 tỷ tâm gì đó, nó không có danh hiệu Phật nữa. Lúc bây giờ chư Phật với chư Bồ Tát ở đâu và làm cái gì cho con người? Thì theo như trong Phật giáo Đại Thừa, các vị Phật Bồ Tát vẫn tiếp tục xuất hiện ra đời, nhưng nó tùy theo căn tính của chúng sinh thời đó. Thời đó người ta không tin Phật nữa, người ta không còn thờ Phật nữa, người ta có thể thờ một vị thần thánh nào đó, nhưng miễn làm sao người ta làm thiện, người ta đừng có mất cái thiện căn, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền sẽ hóa hiện ra là các vị thần đó. Nhìn theo cái nguyên lý này thì miễn tôn giáo nào, thần thánh ở đâu, nhưng mà miễn đừng có đưa người ta vào tà kiến, đừng có phá hoại thiện căn của người ta, thì các cái thần thánh đó đôi khi đều là hóa thân của Bồ Tát hết. Cho nên trong Phổ Môn nghe nói Ngài Quan Âm thị hiện ra Đại Tự Tại Thiên, Tự Tại Thiên Vương, Thiên Đại Tướng Quân Thân, đủ thứ thân hết đó. Và tất cả những cái tỳ sa môn thân, tức là toàn những thần thánh, thần linh của Ấn Độ giáo. Bởi vì cái khả năng lúc đó của con người ta nó chưa có thể nào mà nói đến cái chữ Phật được. Thế ra đó là cái nguyên tắc, nguyên lý trong đạo Phật, nó nhìn như vậy. Thì chính ở chỗ đó mà chúng ta thấy là chư Phật ra đời có một cái đều cùng một tâm nguyện với nhau là độ chúng sinh. Cho nên thực sự ra mà chúng ta theo Phật nào cũng giống như theo Phật nào ấy. Nhưng mà đôi khi tại sao mà chúng ta phải lựa chọn? Thì cái lựa chọn ở đây là để cho nó giúp ích cho mình. Thành ra đôi khi mình đừng có hiểu lầm. Thực ra mình cứ bảo đi cầu siêu với tụng kinh A-di-đà, cái đó là một sự sai, không có kinh nào nói như vậy hết rồi. Mình có thể tụng kinh A-di-đà để tu tập trí huệ, tu tập thiền định. Mình có thể tụng kinh A-di-đà để cầu an. Bây giờ một người mình bị bệnh tật, mình muốn được an, muốn khỏi bệnh, mình có thể tụng kinh A-di-đà. Mà mình cũng có thể tụng kinh Dược Sư để mình cầu siêu. Mình cũng có thể tụng Phổ Môn để mình cầu siêu. Nhưng mà chính vì để cho nó thích ứng và để cho nó dễ dàng cho con người ta dễ sử dụng, cho nên kinh A-di-đà được dành để cầu siêu, mà kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn được dành để cầu an. Đấy là chính vì vậy đó mà mình biết được là tại sao mà nói kinh A-di-đà thì cũng cầu an được. Bởi vì một khi mà cái sự chết đó, mà nó rõ ràng, mạch lạc, nó an đó, thì tự nhiên tâm mình nó an, tự nhiên tâm nó an, và nó có một cái năng lực đó, mình có thể khỏi bệnh được. Bởi vì đối với Đạo Phật đó, thì cái gốc bệnh của mình đó, nó là từ cái chỗ cái tâm mình đó, nó vô minh. Tâm mình nó vô minh mà nó ra bệnh. Dĩ nhiên là mình có thể nói là bệnh do vi trùng, nhưng mà vi trùng lúc nào không có, tại sao đến lúc đó nó mới thành bệnh? Dĩ nhiên là ở trong cuộc sống này, một trong một cái xã hội á, mình thấy nó có con người, và con người nào á, thì nó cũng có tham sân si, nhưng mà nó có những cái lúc kinh tế nó lên không có ăn cướp ăn trộm, kinh tế nó xuống phải có ăn cướp ăn trộm. Mình bảo đó là do kinh tế lên xuống, nhưng mà mình cũng có thể nói là do bởi vì người ta có tham sân si. nếu người ta không có tham sân si thì kinh tế lên xuống thì cũng có ăn trộm ăn cướp. Thành ra cái kinh tế lên xuống nó chỉ là một cái nhân duyên, nó chỉ là một cái trợ duyên, nó chưa phải là cái nhân duyên chính. Vi trùng mà có thể tấn công được mình là bởi vì nơi chính mình nó không có cái kháng thể. Mà tại sao mình có cái kháng thể? Bởi vì cái tâm thức của mình á, nó suy vi, nó suy đổi, nó nghĩ ác, nó không có cái năng lực của thiện. Thế cho nên đối với đạo Phật nhìn á, thì cái gốc á, nó từ vô minh mà nó có bệnh. Do đó cho nên á, mà một khi mình niệm danh hiệu của một vị Phật á, thì cái danh hiệu của vị Phật nó có cái tác dụng là đối trị cái vô minh. Nó có cái tác dụng như vậy, như thuốc tự có tác dụng, không cần phải mình ý thức. Nên nếu mà mình mà niệm cái danh hiệu của Phật á, thì tự nhiên là cái phần vô minh á, nó được làm cho lành mạnh hơn ra. À, tức là nó bớt đi cái vô minh. Thì như vậy á, thì tự nhiên á, là nó liên hệ đến tất cả cái sự an nguy của mình, kể cả về bệnh tật nữa. Vì vậy á, mà cái pháp môn niệm Phật mà của tịnh độ Cực Lạc A Di Đà, nó có rất nhiều cái tác dụng, không phải chỉ cứu mình mà nâng đỡ mình vào cái lúc tử, mà trái lại nó còn có cái tác dụng gọi là để tu tập đối trị cái vô minh của mình. Mà vô minh làm gốc, do vô minh cho nên mình tu thiền định không thành, cho nên mình chỉ tụng kinh nó không có công đức, cho nên mình làm thiện nó không có mạnh, nên niệm Phật nhiều thì tự nhiên là cái lực thiện căn nó tăng, thì tự nhiên định lực nó phát sinh, trí huệ nó phát sinh. Mà đó là chỉ là một cái tác dụng phụ. Còn cái chính yếu mà niệm Phật A Di Đà là để độ mình vào lúc tử. Thành ra khi mình hiểu rõ tất cả cái ý nghĩa đó rồi á, thì mình biết rằng là thực ra mình có cái lúc mình muốn được độ, mình phải có Phật. Mà bây giờ Phật Thích Ca nhập diệt rồi, mình phải chờ Phật tương lai, Phật Di Lặc. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là mình có thể không cần phải chờ Phật Di Lặc, bởi vì mình có Phật A Di Đà, mình có Phật Dược Sư ngay trong đời này, mình có Quan Thế Bồ Tát ngay trong đời này. Nhưng mà tại sao Phật A Di Đà vẫn quan trọng? Tại vì độ, nhất là độ một con người bình thường như mình, độ một người có trí huệ nó khác. Độ con người bình thường như mình thì cái lúc lâm chung là cái lúc quan trọng nhất. Tại vì một cái con người mà có trí huệ, người đó có thể thấy ngay cái nguy hiểm ngay cái lúc mình còn đang khỏe mạnh. Còn một con người như mình phải bao giờ mà cái sự nguy hiểm nó đối diện trước mặt mình á, lúc đó mình mới thấy. Và lúc đó nó, tất cả những cái tâm lực mà hướng về đạo của mình mới phát triển, mới phát huy nó mạnh mẽ. Cho nên chính cái lúc chết là cái lúc rất thuận lợi và cái lúc rất tốt đẹp để được cứu độ. Cái lúc còn sống mình còn lo toan rất nhiều chuyện, mình chưa thấy nguy hiểm, tâm mình nó lơ là, lơ lửng, thành ra nó không có dồn năng lực lại được. Do đó cho nên mình khó đủ. Thì vậy cho nên mình chỉ cầu được an, mình cầu về Quan Âm, mình cầu về Dược Sư. Nhưng vào cái lúc tử á, mình thấy là mình cầu về Quan Âm, cầu về Dược Sư, mình đâu có cầu để theo các ngài đâu. Mình cầu để các ngài bảo hộ mình, để mình tiếp tục sống trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà mình cầu ngài Di Đà là để mình theo ngài, mình không dám bỏ rơi ngài nữa. Bởi vì cái lúc đó mà lìa khỏi ngài á, là mình không biết đi đâu hết. Thế cho nên vào cái lúc đó, nó là cái lúc mà tự nhiên cái tâm của mình nó quyết liệt theo Phật. Vì thế nên cái pháp môn tịnh độ nó rất là đặc biệt. Đặc biệt điều là đó là cái là mình có thể, như kỳ trước mình nghe, mình có thể thoát được những cái nguy hiểm của luân hồi. Mà cái mà thoát khỏi luân hồi rất khó, phải thành A-la-hán mới thoát được. Mà mình có thể thoát ngay trong cái đời này của mình, tức là chấm dứt đời này của mình. Mình có thể thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, mình có thể thâm nhập thẳng vào cõi của chư Phật. Và cái phụ của mình nữa, là mình có thể tắt được cả thiền định trí huệ ngay trong cái đời sống này. Và đặc biệt đó là cái pháp môn này nó biến đó, cũng giống như tất cả các tôn giáo đó, các tôn giáo đó, cái sức mạnh của tôn giáo đó, là biến cái lúc nguy hiểm nhất là sự chết đó, lại trở thành là một cái cánh cửa mở vào cái vĩnh cửu, thành ra nó thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩa đau khổ. Nói chung tôn giáo đó, cái sức mạnh tôn giáo là một chỗ đó. Những cái tôn giáo mà mình thấy gọi là chân chính đó. Thành ra chính vì vậy đó mà mình thấy là một cái người mà tu tập cái pháp môn tịnh độ này đó, người đó sẽ an lạc trước sự chết, người đó sẽ bình thản trước sự chết và còn hoan hỷ để tiến tới và đón nhận. Thành ra lúc đó cái sự chết đó, nó không còn là một cái gì làm rối loạn bận tâm lo âu sợ hãi, không còn cái ý nghĩa nữa, nó chuyển hết tất cả đi. Chính vì vậy mà cái pháp môn nó trở nên rất là đặc biệt. Cái niềm lòng tin của cái sự tu trì này nó có thể nói những người nào, những các vị tổ sư hồi xưa mà họ trải qua những kinh nghiệm nó rồi thì đều ca ngợi tán thán không hết lời, mà nó lại rất là đơn giản, dành cho tất cả mọi hạng người. Chính vì vậy mà mình thấy không thể nào mà trong đạo Phật mà lại không có một cái pháp môn như vậy, khi mà đạo Phật luôn luôn kiêu hãnh rằng là Phật là có tất cả những phương tiện để cứu độ chúng sinh và những phương tiện thiện xảo. Thành ra khi mà nói đến cái pháp môn cực lạc, pháp môn tịnh độ này nọ, thì đó phải nói là một cái pháp môn thiện xảo mà ca ngợi tán thán không hết. Càng suy xét, càng suy nghĩ, càng tìm hiểu, càng thấy không thể nào mà nói là bất khả tư nghị được. Phải nói là bất khả tư nghị. Chính thế cho nên chúng ta phải xây dựng cái tâm của mình, xây dựng cái lòng tin của mình vào chư Phật trước tiên, kế đến là Phật A-di-đà. Và chúng ta xây dựng như vậy, nhất là những cái vị mà mình theo đạo Phật lâu năm, mà mình đã bắt đầu có tuổi, mình đã bắt đầu gọi là về hưu, thì không có nên bon chen gì nhiều nữa. Dù cái duyên của mình nó có thể mình vẫn làm việc gì thì cứ tự nhiên thôi, nhưng mà mình phải nên xây dựng cho mình cái đó. Tại vì mình không làm như vậy thì mình lại để mất một cơ hội rất uổng. Mình xây dựng cho mình cái lòng tin về tịnh độ, và càng dứt khoát chừng nào thì nó càng an lạc chừng đó. Và đó là cũng là cái lúc mà con cháu ít nhiều gì thì cũng chấp nhận là lúc để cho mình nghỉ ngơi theo ý mình. Có nhiều vị thì cháu con nhiều quá thành ra cũng phải lo toan, nhưng mà bất cứ một khi nào mà có dịp rồi thì dứt khoát buông hết, buông xả hết, có Phật nương tựa, cứ để đặt cái tâm mình vào Phật. Khi đặt như vậy mình biết là không phải chỉ một mình Phật Thích Ca, có cả một cái thế giới rất là an lạc, rất là tốt đẹp, có cả tất cả những cái chúng sinh ở nơi cái thế giới đó rất là hoàn hảo, thuần thiện, cao thượng vô cùng. Mình phải hoan hỉ ở trong đó, nghĩ lại trong đời sống của mình bao nhiêu năm trời sống với con cháu, vui bao nhiêu, lo bao nhiêu, buồn bao nhiêu, tính ra đong đường đi thì biết. Và được cái gì bao nhiêu. Bây giờ mình có bảo mình lo cho con, mình thương con, lo tròn lắm, rồi để làm gì, rồi đi đến cái chỗ chết tối mù mịt không biết về đâu. Được đền bù cái gì? Đền bù bằng những giọt nước mắt của con cái hay sao? Mà lo cho con cho nên làm giàu cho nhiều vào thì con nó chỉ ham tiền chứ nó đâu có ham gì mình nữa. Đôi khi con cái nó còn cầu thầm trong tâm cho mình mau đi để lại gia tài cho nó nữa. Thành ra chính vì vậy mà lắm lúc mình phải suy xét cho nó kỹ, khi mình đã ở trong những cái hoàn cảnh đó rồi, đừng có con cháu cháu quá nhiều. Mà lúc bây giờ đó mình phải lập tâm mình, mình bảo là cái sự nghiệp đạo của mình đến bây giờ là cái lúc mình phải bắt đầu. Mình đừng có nghĩ nó là trễ, mà mình nghĩ đây là cái cơ hội, đây là cái gì. Thân mình mang bệnh càng tốt, đây là cái cơ hội, cái dịp để mình quán tưởng và lập cái tâm mình, lập cái tâm tạng của mình cho nó vững chắc. Thân mình khỏe mạnh, con lại nhờ vui cháu. Thân mình bệnh, con dám nhờ nữa. Đó là cơ hội tốt Phật cho. Nó xây dựng cái tâm nó của mình, quên hết đi cái đời sống này, buông xả nó ra. Làm thử một lần không được, làm hai, làm ba lần, từ từ mình sẽ thấy thấm và mình sẽ thấy an lạc vô cùng. Còn thực sự ra thì người còn trẻ thì mình không thể nào mà tránh khỏi, mình phải lo rất nhiều công việc, nhưng mà mình phải hiểu trước cái ý nghĩa đó, mình đừng có hiểu lầm cái ý nghĩa đó. Thì khi mình hiểu rõ cái ý nghĩa đó rồi thì khi mình có một cái nhân duyên đến đúng cái tuổi ở đó, mình sẽ thấy nó mở ra cho mình con đường để đi. Mình biết mình chết, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cái gì của mình trong cuộc sống không có cái nào có ích lợi, không có cái nào có tác dụng nữa. Bây giờ nó chỉ còn lại là cái nghiệp nó theo mình, cái nghiệp nó sẽ kéo mình về những cái chỗ của nó, ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người. Nếu mình có cái tâm đạo của mình nương vào Phật A Di Đà cách vững chắc vững vàng thì không cái gì kéo được nữa, nó ăn thua nơi tâm của mình thôi. Còn nếu mình có cái tâm đó, cái sự trợ lực nó sẽ vô ích. Nếu mình có được cái tâm đó, tất cả những sự cầu nguyện của chúng ta, tất cả những sự tụng niệm chúng ta hồi hướng cho người mất đều trở nên vô ích, trợ giúp thêm rất nhiều. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới xây dựng cái tâm nguyện vãng sinh để cực lạc thế giới là vậy.
Người